mane apa nama
thứ nhất đó là chúng ta học về cái định tội á, ha, thì định tội nó có bốn cái duyên mà thành tội trọng. Một là chúng sanh, hai là tưởng chúng sanh, thứ ba là có tâm giết, và thứ tư là cái người kia đoạn mạng. Và có bốn đó mới kết thành cái tội phạm. Thì hôm trước chúng ta học cái phần thứ nhất là thiệt là chúng sanh, chứ không có nghi ngờ, có tưởng gì hết. Bữa hôm nay là tưởng chúng sanh, không chúng sanh, nhưng mà là mình tưởng đó là chúng sanh. Hai là chúng sanh tưởng giả, là hữu đương, hữu nghi, hữu tịch, cộng thành lục cứu. Là tưởng chúng sanh nó có, là có tưởng trúng, là hữu, hữu đáng, là coi như là đích xác. Hoặc giả là có nghi, nghi là chúng sanh không phải chúng sanh, là hữu tịch, này là lợt, là nó không trúng với tịch á, cộng là thành sáu câu. Mỗi thứ nó có hai câu á, nghĩa là thật là chúng sanh mà tưởng thật là chúng sanh. Ví dụ như con trâu mình đó là thiệt là con trâu thiệt, đó là mình tưởng là nó trâu thiệt, thật chẳng phải là chúng sanh, là tưởng là chẳng phải là chúng sanh. Hai câu này là đúng, tưởng là tưởng đúng, tưởng đúng á. Còn thiệt là chúng sanh mà trong tâm nghi là chúng sanh ư, chữ gia nè, là có phải là chúng sanh không, hay là chẳng phải là chúng sanh, có phải chúng sanh hay không phải chúng sanh, cái này nghi, mà đó là thiệt chúng sanh, là chẳng phải chúng sanh ư, thật chẳng phải chúng sanh mà mình trong tâm mình có nghi là chúng sanh hay là chẳng phải chúng sanh. Cái là chúng sanh thiệt, cái là không phải chúng sanh mà mình nghi. Hai câu này nó gọi là nghi, nghi. Còn thiệt là chúng sanh mà trong tâm mình quyết cho là chẳng phải chúng sanh, tưởng cho chẳng phải là chúng sanh, mà chính mà đó là thiệt chúng sanh. Con rắn thiệt mình cho chẳng phải là không phải con rắn là sợi dây, mà thiệt chẳng phải chúng sanh, đó là sợi dây mà trong tâm mình cho rằng là tưởng là chúng sanh. Hai câu đó là lệch. Hồi nãy nghi rồi giờ nó lệch, nó trật đi. Tại vì sợi dây mình tưởng là con rắn, mình tưởng trật. Hai câu này nó lệch. Nếu là chúng sanh, tưởng là chúng sanh, nghi là chúng sanh, có giết phạm trọng. Nên là mình tưởng chúng, mình tưởng mình nghi mà đó là thật nên phạm trọng. Nếu là chúng sanh, tưởng chẳng phải là chúng sanh, như thấy con rắn, như kiến xà, ngộ dĩ vi thần, là như là thấy con rắn mà lầm tưởng là sợi dây. Kiến trùng ngộ dĩ thổ, thấy con trùng mà lầm tưởng là đất. Tuy chữ này gì, tuy chứ gì, chữ gì? Trước là chặt là đẳng, là trước á. Tuy là chặt, chữ này gì hả? Niệm là bóp, niệm chi. Tuy là trước chi, niệm chi. Trước này là mình chặt, niệm này là mình bóp. Vốn là không có tâm sát nên không có phạm giới, không có tạo về phạm giới. Tại vì có nói thiệt mà mình tưởng sợi dây. Nói lại, nếu là chúng sanh thiệt, đó là con trùng thiệt, mà mình tưởng là không phải con trùng, tưởng cục đất, mà đây con rắn mà mình tưởng là sợi dây, mình có chặt hay là mình giết, là bóp hay là chặt nó không có tội. Tại vì sao? Tại vì sao con rắn nó chết là mình không có tội? Tại vì không có tâm sát. Nhớ nha, đó là cái vật thiệt. Ha, thì dù cũng như cái ông tỳ kheo trên lầu nhảy xuống, nhưng tỳ kheo ngồi dưới đó, ông trên kia tự giận nhảy xuống rớt trên đầu cái ông dưới này, ông chết, thì đâu có tâm giết ông này nên không tội. Nhưng mà cái tội gì? Thâu lăng giá. Tại vì ông tự sát. Nhớ, nó tự sát cũng vẫn phạm, không phạm tội nặng, nhưng mà thâu lăng giá, chứ không phải nó mình tự sát nó không có lỗi đâu nha, nó cũng vẫn có lỗi. Tội nhẹ hơn mình cố. Ha, thì cái này là đó là chúng sanh thiệt. Nên vốn không có tâm sát là nên không có phạm tội. Nếu chẳng phải là chúng sanh, mình tưởng là chúng sanh và nghi là chúng sanh, cũng như thấy cái sợi dây mà lầm tưởng là con rắn, thấy cục đất lầm tưởng là con trùng, mình có chặt, mình có bóp đó, tuy là không có hại mạng đó, nhưng mà đều có cái tâm sát nên phạm tội khinh cấu. Cái này là cái Bồ Tát nó khác hơn cái khinh văn. Thành đại chúng lấy cái giới này, cái đoạn này để mình so với cái mà cái ông tiểu quân phá thai. Nhớ nha, trong tâm ổng muốn là cái thai đó phi tan, nhưng mà cái miệng ổng không có, cái thân ổng không có, thì không có, không kết tội cũng được. Còn cái này là kết tội về cái tâm nè, nó tâm sát nên phạm khinh cấu. Nếu chẳng phải là chúng sanh mà tưởng là chẳng phải chúng sanh, đây là không có tội. Tại tưởng không phải chúng sanh, cái sợi dây mình tưởng là cái sợi dây, thì có chặt có bóp thì nó cũng không có tội. Nó là sáu câu á. Hữu thánh nhân, thánh nhân tưởng, đó là lại là cái bậc thánh nhân mà tưởng là thánh nhân. Cha mẹ tưởng là cha mẹ, sư tăng tưởng là sư tăng, nhân thiên tưởng là nhân thiên, nhân dân, đều có sáu câu. Kết phán tội nghịch cùng với không có nghịch, hoặc là trọng hoặc là khinh, có thể lệ đây mà biết. Mấy thầy huynh đệ theo kịp không? Chữ dễ không, thầy không có đọc âm nha. Thì tùy theo, nếu mình giết bậc thánh nhân rồi là giết cha mẹ thì phạm tội nghịch, kính điền và ân điền. Trong cái phần này có chia ra, nếu mà thánh nhân chứng đệ tứ quả thì phạm tội nghịch, đệ tam quả trở xuống thì phạm tội trọng. Đó là thuộc về thinh văn. Còn bên Bồ Tát thì cái hàng thập tính ngoại phàm thuộc về phạm tổ trọng, mà từ thập phát thú trở về sau bước về nội phàm rồi cái kêu ngoại phàm, thì đây là phạm tội tội nghịch. Rồi nếu mà tội nghịch đó là chủ động phá chuyển pháp luân tăng, phạm tội nghịch. Nó còn giết cha mẹ ruột của mình là phạm tội nghịch, còn cha mẹ nuôi thì phạm tội trọng. Nó là ta phân kỹ ở trong cái phần này. Thì nếu mà giết loài trời phạm tội gì, thinh văn phạm tội gì, Bồ Tát phạm tội gì, phi nhân nè, rồi là biến hóa nè, rồi trời nè, thinh văn phạm tội gì, là sâu lăng giá. Còn nếu mà có loài bàn sanh không á, thì phạm tội ba vật đề, đó là thinh văn. Còn nếu Bồ Tát thì nếu mà giết loài phi nhân, loài người mà có thọ giới Bồ Tát, rồi cái loại mà quỷ thần mà có thọ giới Bồ Tát, ví dụ như cái những cái loài súc sanh mà có thọ giới, hiểu được tiếng người thọ giới, mình giết phạm ba la di mất giới. Còn có loài thường giết không có phạm ba la di mà không mất giới. Trong cái tội sát cái chia là làm ba phẩm, thượng phẩm là phạm tội nghịch mất giới, tội trung là giết cái người phá thai và thọ tạo thai là phạm ba la di mất giới, nhưng sám hối thấy hạo tướng được thọ lại. Nhớ còn tội nghịch thì không có nói thấy hạo tướng nha. Ha, cũng như bên sinh văn mà nó ba la di thì không có nói dù sám hối, không có nói sám hối nữa, nó bỏ ra ngoài biển Phật pháp rồi. Còn nếu mà tội ba la di trung phẩm giết người tha bá thai và tạo thai, hay là giết cái loài trời hay cái loại mà nghe được lời nói pháp sư thọ giới, đó là phạm tội trọng mất giới mà cho thọ lại với điều kiện thấy hảo tướng. Còn nếu giết cái loài bàn sanh thì không mất giới, bàn sanh đó kể luôn cái loài kiến, loài loài côn trùng, mà nếu mình có tâm mà không nhàm chán, thích giết liên tục giết như vậy thì cũng mất giới, nhưng mà cho sám hối và thọ lại được. Nó là ta phân trong Bồ Tát giới này chi tiết ở bên Thinh Văn á. Thì tùy theo đây mà mình mà phán, ta đưa ra 6 câu, nào là từ cái tội giết ân điền kính điền là tội trọng, cho đến ba la di tội nhẹ. Đó là cái phần thứ hai, là tưởng là chúng sanh. Cái thứ ba là quá tâm sát, nó là tam sát tam giả. Thứ ba có tâm sát nè, nghĩa là cái là não hại cái cảnh trước, tức như cái người kia đó, người kia bị não hại, nguyện hay là mong muốn cái người kia họ chết, nó mạng đoạn. Tại vì cái mạng sống là nó liên tục, coi như là nó nấu liên tục như vậy gọi là mà sống. Còn nếu mà đoạn cái sự liên tục đó thì coi nó gọi là chết. Nguyện kỳ mạng đoạn là mong muốn mình giết nó, mà mong muốn cái người kia hay cái chúng sanh kia mạng nó bị đoạn, chính là cái nghiệp chủ. Chính đây là cái nghiệp chủ. Do thử ác tâm hoặc tự thân hành sát, hoặc giáo tha khiển sứ đẳng, là do cái tâm ác này, hoặc là tự thân mình làm việc sát, hoặc là dạy người khác, hay là sai sứ mà làm cái việc đó, là khiển sứ làm việc đó. Cái này là tự mình giết, bảo người giết, đó là thuộc về cái thân, không thân với khẩu, mà chưa nói kiến sát tùy hỷ, đó là của ý. Sát tâm hữu nhị, cái tâm sát nó có hai, một là thông tâm, hai là cách tâm. Cái này nó chi ly rất nhiều ở bên Thinh Văn nha. Thinh Văn nó là gọn hơn, còn đây là chi ly về cái phần giải này rất là chi ly. Thì cái tâm sáng nó có hai, một là thông tâm, hai là cách tâm. Thì người ta mới giải thích thông tâm giả là thông tâm như thế nào. Như mạng tác khanh nổ, phải không? Nổ là cái cây tên, cái cung á, nó nổ á. Như chữ mạng này là lén à, là luôn rồi. Nó làm đào hầm nè, tác khanh, khanh là cái hầm, nổ là làm cung tên. Hay là mình làm những việc thiêu đốt, hay là trước là chặt chém. Nó nói về cái thông tâm á, tùy cái là người kia mà chết thì phải đều là đi phạm tội. Nếu mình có cái tâm á, hiện tại mà mình đào hầm, mình bắn tên, hoặc giả mình đốt, mình chặt, mà tùy theo cái vật kia, chúng sanh kia nó chết hẳn, giai tắc là chết hẳn á, thì phạm tội. Đô vô tử giả, nếu là không có chết, cái loại kia không có chết á, phạm tội phương tiện. Nó bảo tội phương tiện là gì? Tội phương tiện là sinh văn gọi gì? Giới này có rất liên quan đến sinh văn nha. Phương tiện tội là gì? Thâu lăng giá còn gọi là phương tiện tội, là cái tội căn bản chưa thành. Thí dụ như lọng âm xuất tinh, mà lọng âm mà chưa xuất tinh thì chưa kết tội tăng tà. Nên nhớ là cái chưa thành, mình trộm 5 tiền nhưng mà trộm mới 4 tiền thì tội căn bản chưa thành, nên đó là thâu nhân la giá, nên gọi là phương tiện tội, ha, tội chưa thành. Nó là tội phương tiện đó, là chưa thành tựu được cái tội căn bản mới gọi là phương tiện tội. Cũng gọi là bất tội khinh cấu, còn gọi là cái tội là khinh cấu mà chưa có thành tựu cái tội căn bản, nên là phạm khinh cấu chỗ này á, nên gọi là tội khinh cấu. Bất tội khinh cấu là không có hoàn thành cái căn bản tội nên phạm tội khinh cấu, coi như là cái căn bản ba la di chưa thành nên thành thâu lăng giá của ba la di, tăng tàng chưa thành nên thành thâu lăng giá của tăng tàng. Thâu lăng giá là nhẹ hơn cái căn bản, ví dụ ba la di phạm ba la di mà thâu lăng giá ba la di là nhẹ hơn tội ba la di mà nặng hơn tăng tàng. Thâu lăng giá tăng tàng là nặng hơn ba vật đề mà nhẹ hơn tăng tàng, đó là về thâu lăng giá. Nên gọi là bất tội khinh cấu, cái đó là nói về thông tâm đó, là hiện tại mình ngay đó mình giết, chính mình giết. Còn cách tâm, cách tâm giả, cách tâm đó là bổn vi thử nhân tác sát phương tiện, là chính là cái người này làm cái phương tiện giết, là làm phương tiện mà giết cái người này á, mà làm tổn thương đến người kia, mà giết là làm cái người kia, thì ở nơi người kia đều không có tâm sát, cho nên không có cái tội. Nhưng ư thử nhân là biên kết phương tiện tội, là tâm chẳng có kết tội, vẫn ở một bên người kia mà kết về cái tội phương tiện. Thí dụ mình tính giết cái ông A, mình lầm mình giết cái ông B, thì ông A mình có cái tâm giết ông A, còn ông B là không có tâm giết, mà mình giết nhầm cái ông B thì không kết tội ba la di, mà kết cái phương tiện tội là thâu lăng giá. Là chúng nhớ cái này nó chi tiết nè, đây là Bồ Tát giới nó khó cho nè. Cái đó gọi là cách tâm. Thay vì mình giết cái ông A mà mình giết nhầm cái ông B đi, mà cái ông A này mình cố giết mà mình giết lầm, nên ông A không chết, nên không thể kết tội ba la di, tội nặng được. Còn ông B là không có tâm giết, mình lỡ giết, nên đây ta kết tội phương tiện. Rồi mới là tội phương tiện. Đó là có cái tâm, có tâm sát. Thứ tư là người kia bị chết, người kia bị mạng chung, tiền nhân mạng đoạn giả, là mạng căn cái đời sống của người kia đó coi như là đã chết. Sắc tâm liên trì, sắc và tâm nó là gìn giữ liền với nhau không rời. Tại vì cái thân của mình, con người mình là thuộc về cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nó là sắc là về cái tứ đại này, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm. mà nó liên trì, coi như liên kết nhau liên tục như vậy, tương tục bất đoạn, gọi là mạng căn, là giải thích về mạng căn. Kim sử bất đắc tương tục, mà ngày nay khiến cho chẳng có tương tục cái mạng sống đó nữa, hay chẳng có tương tục, cho nên gọi là cái nghiệp, nghiệp sát, cố thành sát nghiệp. Ở Ấn Độ có một cái phái nha, có phái cái ngoại đạo tà kiến á, nó nói là giết người giết con vật là không có tội, tại vì người đó nó không có chết. Tại vì sao? Tại không có người giết mà cũng không có cái gì mà chết nữa. Nó quan niệm niệm rằng cái thân này là do bảy đại hợp thành: đất, nước, gió, lửa, mạng căn, cái thức và cái gì đó là bảy thứ. Nếu mà cái lưỡi gươm đi vào cái thân người đó là đi giữa của tứ đại này, không có dính dáng gì mấy kia thì nó không có chết, người kia không chết, nên giết nó không có tội, nó không có nghiệp quả. Đó là có một cái phái ở ngoại đạo ở Ấn Độ họ chủ trương như vậy. Còn cái đó Phật bác cái vấn đề đó mà nói kỹ cho hàng tỳ kheo, đó là tà, cái tà đạo. Thử hữu lưỡng thời, nay thời chẳng có tương tục, thì cho nên thành cái nghiệp sát. Ở đây nó có hai thời gian. Một á là trong hiện đời, nhất giả ư hiện sanh trung. Thứ nhất này ở trong hiện đời mình còn sống nè, mình giết người ta, mình còn sống mà thấy người kia chết, mình giết người kia mà hiện tại giờ mình thấy người kia chết, kiến bỉ mạng đoạn, nghe thấy người kia chết. Thứ hai này là phương tiện mình giết, phương tiện mình giết rồi á, còn người kia chưa chết mà mình là tự mình chết nha, người chết trước người ta, là thấy mình hiện đời mình giết người ta rồi thấy người ta chết. Thứ hai nữa là mình phương tiện mình giết rồi, trước kia mình tự xả mạng, tất nhiên mình giết người ta rồi mình chết trước người ta, ta chưa chết rồi mình chết, bị phương đoạn mạng, mình chết rồi rồi người kia mới là chết, bị phương đoạn mạng người kia mới mạng chung. Nếu hiện đời mà thấy người kia mà mạng chung á, lại có hai câu. Một là tự thân mình có giới, ha, mình đang giết đây là một tỳ kheo cái giới Bồ Tát. Thứ hai là tự thân mình xả giới, mình giết là người kia chưa chết là mình xả giới mình. Là trong này nó cũng hơi rùm rà rắc rối, là anh phân chi ly á. Ha, một là mình giết người kia rồi thì nó có khi là cái thân mình chưa xả giới. Thứ hai là thân mình xả giới, hồi nãy mình giết người kia là mình chết trước, rồi người kia mới chết, hay là hiện tại nó chết. Nhược hữu giới thời, khi mình giết người kia mình có giới thì người kia họ chết thì kết tội trọng, nhớ mình chưa có xả giới thì kết tội trọng. Nếu sau khi xả giới người kia mới chết, mình giết người kia mình mới đem như người kia vô nhà thương, chưa chết liền mình lo lật đật mình xả giới, ta đặt ra như vậy. Thứ nhất là thân mình còn giới, thứ hai là thân mình xả giới. Nếu mà khi còn giới người kia đoạn mạng nó chết giới trọng, còn nếu sau khi xả giới rồi người kia mới chết, nhược xả giới hậu tiền nhân mạng đoạn, chỉ ư xả giới chi tiền, chỉ ở nơi mà trước khi xả giới kết cái tội phương tiện, là nếu như vậy ta kết trước khi mình xả giới là cái tội thâu lăng giá thôi. Sau khi thời gian mà người kia chết rồi chẳng có kết tội nữa, tại ông này ông xả giới rồi đâu có còn ấy đâu, ông chết, mà chỉ là chịu cái tội của thế gian mà thôi, đó là tám tội. Tại thường thường đó người tu trong cái đoạn đầu mình cũng nói đó là nếu có cái người đệ tử Phật thọ giới Bồ Tát mà giết người thì chịu hai thứ: một là tánh tội, hai là giá tội. Tánh tội là bản chất người đó có giới không giới, đệ tử Phật không đệ tử Phật gì, giết thì cũng phải chịu quả báo và cái là hình luật của thế gian. Còn nếu người đệ tử Phật thì chịu thêm một cái tội, đó là ông tỳ kheo hay là ông Bồ Tát giết người, đó thuộc về giá tội. giá tạo này mà đệ phải nhìn khác hơn cái giá là ngăn ở ngoài tánh và giá nhẹ và nặng đó nha. Giá là khai, còn đây giá là cấm. Nếu mình thọ giới Bồ Tát, người Phật tử tại gia, đệ tử Phật thì phải giữ năm giới cấm, tỳ kheo thì phải giữ 250 giới cấm. Đó là thuộc về giá là cấm, Đức Phật cấm và tỳ kheo. Mà mình là tỳ kheo, mình làm những việc đó, phạm đó thì coi như là bị cái giới cấm đó, nên là phạm. Nha, thì cái này ta phân dụm để đọc đi đọc lại nó mới nhớ kỹ. Nên đó là nếu mà là chưa xả giới thì coi như là phạm trọng. Còn sau khi mình xả giới rồi, người kia mới chết, thì chỉ kết cái tội trước khi xả giới là cái tội tội phương tiện. Sau khi người kia chết rồi thì không có kết tội nữa, mà chỉ kết cái tánh tội thế gian mà thôi. Mình đại theo kịp không? Tiên tự xả mạng, bỉ ư phương mạng đoạn, phục hữu lượng chủng. Là trước khi tự mình là bỏ mạng, mà khi mình chết á, người kia mới chết. Mình giết ta rồi mình chết trước, người ta mới chết sau. Lại có hai thứ, phục hữu lưỡng chủng, lại có hai thứ. Một là hậu sanh tự ức túc mạng, một là đời sau mà tự nhớ được cái túc mạng của mình. Thứ hai là chẳng có nhớ. Nếu mà tự mình nhớ đời trước của mình á, thì bỉ nhân hoặc nhậm thế đoạn mạng, thì hoặc là người kia hoặc gì thêm cái thế lực nào đó mà họ bị chết, hoặc lại là thêm cái phương tiện nào đó mà khiến họ chết, đều kết tội trọng. Đó, mình nhớ lại trước mình giết người đó. Nhược bất ức túc mạng giả. Còn nếu mà mình chẳng có nhớ cái đời trước á, thì cái người kia mà bị thế lực mà chết thì kết tội trọng. Bởi vì cái giới Bồ Tát sau khi chết, cái giới thể nó không mất. Nhớ cái này là chết thinh văn thì gọn. Thinh văn là tận hình thọ, trong một đời này thôi, chết rồi coi như mất. Nhớ nha, chỗ này mai mốt ai Bồ Tát đừng có đọc cái giới tỳ kheo khi người ta chết rồi nha. Tại cái này thầy nói có căn cứ, có nhiều chỗ đọc giới tỳ kheo. Kỳ đó thầy xuống ở dưới kia là tụng cái giới Bồ Tát cho ông hòa thượng. Rồi ông kia nói sao thầy không đọc thêm cái tỳ kheo, nói cái giới tỳ kheo nữa. Thì mình có học đàng hoàng tỳ kheo tận hình thọ trong cái đời này thôi. Thành tỳ kheo mà khi mà chết rồi thì cái giới nó mất. Thành giới tỳ kheo có 5 trường hợp mà mất, nhớ chưa? Hay nhắc lại có 5 trường hợp mất. Một là khi chết mất, khi là phạm 4 ba la di, 8 ba la di mất. Thứ ba là đoạn thiện căn, thứ tư là chuyển hình, và thứ năm là xả giới. Còn Bồ Tát thì có 2 trường hợp ta mất. Một là thối tâm. Thối tâm Bồ Đề là thối cái Bồ Tát tâm, thối cái tâm làm Phật á. À, thứ hai là phạm thượng phẩm của ba la di, hay là mất giới. Có 2 trường hợp đó mất giới của Bồ Tát thôi. Còn thinh văn đó là có 5 trường hợp mà nên Bồ Tát có pháp thọ mà không có pháp xả, có pháp mất mà không có pháp xả nha. Thành nhớ, thành mới đệ mà đi truyền giới chỗ nào á thì nên hỏi trước, nói trước với người ta là những người thọ giới, là giới này là có thọ mà không được quyền xả. Ai ăn chay trường được mới thọ, chứ không có ăn chay trường thì không nên thọ. Nhớ chỗ này. Chứ có ông trụ trì như cái đàn giới kỳ rầu, có mấy người ở dưới Củ Chi lên, Củ Chi lên thọ Bồ Tát giới, mấy chục người á. Rồi nói vậy là la la, nó tại cái ông thầy tôi ông nói rằng là bà giờ này ăn, nếu ăn chay được thì thọ, mà mình nữa mình ăn chay không được thì mình xả giới Bồ Tát ra mình ăn mặn. Nó là dốt ở đó, nó không trúng. Bồ Tát là đâu có xả, nhớ, thật không có xả giới. Thế rồi nhiều người cũng là mấy ông trụ trì, nhiều vị cũng là Phật tử vẫn ăn mặn mà cho thọ giới Bồ Tát. Nó trật nha, phải ăn chay trường, Bồ Tát phải ăn chay chứ không có cho ăn mặn. Còn mình tuyên bố trước người nào nhắm thọ được thì họ thọ, còn không được thì thôi, chứ để nó tội họ, họ không biết. Thành cái này nếu những cái vị trụ trì mà không học không đồ thì mình không có, nó không có nói rõ ba này, không biết gì hết cái này. Thành cần phải học vậy. Thì là chúng nhớ là giờ tại sao nó giáo hội làm khó, nó không phải là làm khó. Giờ nhiều cái vị có cái chùa lên rồi cái biết có chữ ký, còn đôi khi không biết đọc chữ nữa cũng làm trụ trì, rồi là coi như lãnh đạo tinh thần một cái địa phương đó rồi sao, rồi đâu có đọc kinh sách, đâu không hiểu gì nó tầm bậy, nói ra nó trật kinh điển dẫn đường người ta đi mà nó khó. Thành bây giờ nếu trụ trì thì giáo hội bắt buộc tối thiểu cái vị đó phải trải qua tốt nghiệp cái bằng trung cấp Phật học. Nhớ à, trung cấp Phật học là học qua cái trường lớp. Nếu học trung cấp Phật học như vậy thì phải trải qua 2 năm sơ cấp và 4 năm mà tối thiểu 3 năm nữa trung cấp, là 5 năm học Phật học như vậy. Thế thì biết đường mà chỉ những cái tín đồ sau này. Chứ mình thấy là Tin Lành với Thiên Chúa đâu có ông linh mục nào dốt như mình á. Có linh mục nào cũng là cử nhân, linh mục nào cũng 1-2 là cái ngoại ngữ không à. Còn mình mấy ông thầy mình nó trụ trì xưng nó dốt không biết gì hết á, cầm cái mỏ cái chuông chỉ đánh tụng thờ kinh à. Thường thường nó ưa nói là gì, là thuộc Di Đà ăn già không hết á, cầm cái mỏ đi tụng đám không là đi lấy tiền ta, là tới đám nó tụng vậy thôi chứ không biết gì nữa hết á. Hay là chúng nhớ cái đó là cái mà mình làm cho chánh pháp mà nó tận diệt mau rồi vậy. Nó giảng ra giảng tầm bậy cả một vấn đề. Chúng ta chưa học mà học tới cái giới thứ 10 của giới trọng nè, quỷ bán tam bảo á. Nhớ quỷ bán tam bảo, tới chừng đó mới là thấy không khéo rồi mình cũng là tỳ kheo cũng dẫn đi quỷ bán tam bảo. Ngoài là người đã quy tam bảo rồi còn kêu họ đi tin cái này cái kia ngoại đạo. Đây là hướng dẫn Phật tử chạy xuống châu đốc để lễ bạ với đi ra tiền, mấy cái đó hoàn toàn mình nói sai hết. Tinh thần quỷ vật này có đủ thứ trong đó, nó sai đi hoặc là nó đại thừa. Trong luật cũng có nói nếu mình là một vị Bồ Tát thọ giới đại thừa rồi mà mình bát tiểu thừa cũng là sai. Nhớ bát tiểu thừa cũng là quỷ bán tam bảo á. Tại nó là nếu nó Bồ Tát đâu có cần học tiểu thừa. Nếu nó nói như vậy nó trật. Tại vì Bồ Tát là có trách nhiệm gặp những người tiểu thừa mà phải giáo hóa, phải nói tiểu thừa cho họ nghe. Thì không thể mình là bác là tiểu thừa được, nó phải là biết tiểu thừa. Rồi những câu nói đôi khi mình nói cũng trật nữa. Nói nếu là Bồ Tát rồi thì không sợ sanh tử, còn là nhị thừa sợ sanh tử mới là thích niết bàn, cố gắng để tu mà được lên niết bàn hưởng thường lạc ở tịnh. Còn Bồ Tát này không sợ sự sanh tử mới vào nơi sanh tử, là không thích niết bàn. Nói vậy nó trật, mà trong này ta gọi là cái tà kiến, mà tà kiến cái bậc thượng hay là bậc trung là bát nhân quả, hoặc giả là nói sai những cái đó. Thành tới cái quỷ bán tam bảo thì chúng ta phải học kỹ để mà nhận được cái đó, chứ nhiều cái nó sai mình nói đôi khi nó sai đi, mà trong đó gọi là tương tự chứ không phải là chánh pháp. Thành là khi mà chúng ta học rồi chúng ta biết cái rồi là trong cái sự giáo hóa chúng ta phải rất là cẩn thận, cái nào cái phương tiện, cái nào cứu cánh, mà đem cái phương tiện mà làm cứu cánh nó trật đi. Ví dụ như có một vị kia là giảng cái bài pháp nó rất là nhiều tín đồ, mà cái những người tín đồ đó là tinh Quan Âm nhập thất ăn chay, qua một cái thời giảng đó rồi chay cũng không ăn nữa, tại chay mặn nó không có khác. Họ nói chay mặn không khác, nhập thất để làm gì? Chính ở đây là tịnh độ, đâu có cần đâu sanh tịnh độ chứ đâu nữa. Gọn hầu cái người kia về bỏ hết, nhớ bỏ hết những cái trước mình làm, cái đó là nó là thuyết pháp bất động cơ chúng sanh một khổ hải á. Thì cái đó cái rất quan trọng nha. Thành cái thuyết pháp làm sao cho nó tùy theo căn cơ, mình biết phương tiện. Thí dụ như người ta bây giờ nó cúng sao, mình bát cúng sao cũng trật. Nhớ là chúng nhớ nha, coi ngày coi giờ, mình bát coi ngày giờ cũng trật. Mà mình nên nói cái đó là cái phương tiện, cái phương tiện độ sanh. Còn nếu cái ông thầy nào lấy cái đó để làm cái sự sống, Đức Phật nó lo tà mạng nó sai. Tại vì nhiều người đó là không coi giờ thì họ không đến chùa, không coi sao thì không cúng kiến, không gì là tam bảo. Đó là phương tiện, nhưng mà làm sao mình dẫn dắt họ biết cái đó là chưa phải chân chánh. Cái đó là cái phương tiện thôi. Nó thì cách quá độ đó. Nó cái gì mình cũng bác nó không được. Nhớ. Nó là cái phương tiện, thành ta mới nói câu gì? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung thì bất xả nhất pháp. Thật tế lý địa nó là chân đế, không có dính một mãi trần nào hết. Mà trong kinh Ưa ví dụ là con mắt chúng ta dầu đó mặt vàng hay mặt kim cương nó cũng rất quý, nhưng mà rớt trong mắt là không chấp nhận được. Là hay là ta nói phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Nếu nhập thất chúng ta cái tâm yên như vậy, dầu đó một câu kinh đến chúng ta cũng phải diệt. Phùng Phật sát Phật á, không chấp nhận cái đó. Cái đó chỉ là chúng ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Đã thấy mặt trăng rồi thì không cần ngón tay đó nữa. Mặt chưa qua thì xong được, mà không nhờ chiếc thuyền thì không qua xong. Mà qua xong rồi kè kè mang chiếc thuyền đi cũng cật. Để chúng nhớ cái đó là giáo lý Đức Phật nó rất là hay. Nếu mình không có thông á, thì bác một điều nào, mình chấp một điều nào cũng là cật nữa. Nó tại sao? À, mình thấy nếu cái pháp thế gian thì Phật nói ta có từ cõi trời đông xuất nè, rồi sanh ra, rồi đi vượt thành xuất gia, thành đạo, tu khổ hạnh, rồi chuyển pháp luân nhập niết bàn. Phật có nói rõ ràng, nói kinh 49 năm nói pháp. Rồi sau này Đức Phật nói là 49 năm ta không nói một lời. Ai nói ta là có sanh ra, có thành đạo, có chuyển pháp luân nhập niết bàn là người đó quỷ bán ta. Nếu mình không rành rồi thì mấy cái đó mình nó trật hết. Là chúng nhớ cái rất quan trọng về vấn đề phải nắm sao cho vững trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái nào là phương tiện, cái nào cứu cánh, chứ chúng ta không làm cái đầu à bởi vậy mà giới thể chẳng có mất. Hoặc cánh gia phương tiện mạng đoạn, đương tri bất nhân tiền phương tiện tử, đảng kết khinh cấu. Hoặc là thêm cái phương tiện đoạn mạng, biết chẳng có phải do cái phương tiện trước mà chết, chỉ là cái tội khinh khinh cấu. Còn sau đó thêm cái những cái phương tiện do vì cái túc nghiệp mà chiêu cảm, chẳng tự mà nhớ biết, thí như tỳ kheo mà si cuồng tâm loạn và bệnh hoại tâm, cho nên chẳng có phạm. Cái mình nhớ, còn cái là không nhớ là nó không có, nó không phạm. Hữu Bồ Tát, vị đăng bất thối, hoặc do nghiệp báo nhân duyên, đắc si cuồng tâm loạn bệnh, đương tri nên ngủ nhân duyên. Lại nơi Bồ Tát chưa có lên được cái ngôi vị bất thối, hoặc là do gì cái nhân duyên nghiệp báo mà bị cái bệnh mà tâm loạn điên cuồng vân vân. À, nên biết có năm cái nhân duyên khiến cho cái bệnh điên cuồng nó phát sinh. Kịp không mới đại kịp không? Một là nhất thân lý tử tận cố cuồng. Một là cái người bà con, thân lý là bà con á, chết hết thì bị cuồng. Ta nói có năm nguyên nhân mà đưa ra đến người đó điên nó cuồng như vậy. Thứ nhất là thân bàn quyến thuộc chết hết. Thứ hai là tài vật mất hết nên cuồng. Thứ ba là ruộng vườn gia nghiệp nhân dân đều mất hết cho nên cuồng. Thứ tư là tứ đại thác loạn cố cuồng. Thác loạn là do tứ đại mà nó bệnh hoạn, nó là lộn xộn trong đó không có điều hòa cho nên cuồng. Thứ năm là do cái nghiệp báo của đời trước nên cuồng. Nên là trong này đưa ra có năm cái nguyên nhân mà đưa lên cuồng. Cũng như ở trong luật tạp sự tỳ nệ gia mà của bên bộ căn bản có nêu là cái câu chuyện là có một cái cô gái đó, nhà cũng trưởng giả giàu. Nói với ai coi trong tạp sự nó có giàu có. Thì có một cái ông thanh niên kia làm công, sau này cô gái này có thương cái ông làm công đó mà gia đình không chịu, thì cuối cùng gia đình không chấp nhận thì cô gái này có theo cái theo cái ông thanh niên này, có coi lộn nhớ chưa? Rồi ông thanh niên này á, rồi mới là ăn ở sanh ra một đứa con. Thì bữa đó bên gia đình vợ không chấp nhận, thì hai vợ chồng với ôm đứa con này là đi trên chiếc xe bò. Nghe nhớ chiếc xe bò. Dường như là lúc đó có hai đứa con rồi. Cái hai đứa con nè thì đi trên đường về bên nhà vợ, thì giữa đường cái cô này cổ là có mang nên nghỉ ngơi trong giường đó, thì để cổ trên xe bò ngầu đó thì cổ sanh ở đó. Đó thì người chồng mới đi dựa lại gốc cây nó ngồi nghỉ, cô kia cổ sanh rồi thì kiếm ông chồng bị ngồi gốc cây nó rắn cắn chết. Cổ mới ôm đứa con sanh với một đứa con trước nữa đi qua một cái suối về nhà cha mẹ mình. Thì qua mấy suối như vậy, thì qua một cái đêm đó thì cổ lội qua suối bồng đứa nhỏ trước mới sanh để qua bên bờ bên kia, rồi là cổ mới lội trở lại suối mới mang đứa nhỏ này đi. Thì mới mang đứa nhỏ này giữa suối bên kia, cái con cọp nó tha cái đứa nhỏ kia đi. Thì cổ la lên ấy, cổ té xuống đứa nhỏ này, nó cũng rớt xuống dưới suối nó chết. Chết rồi thì cổ mới là một mình đi về nhà cha mẹ. Về cha mẹ thì gần tới nhà cha mẹ thì thấy người ta đông đảo vậy, mới hỏi lại là cha và mẹ vừa hôm qua bị sét đánh chết. Thì cổ mới là coi như là điên lên rồi mà đi lang thang. Lang thang rồi mới là gặp một cái bà già dệt vải. Cái chuyện nó kéo dài, nó tới khi mà cổ có sắc đẹp, cổ đi gặp qua cái nhà thợ dệt chứ, cái nhà thợ dệt rồi là cùng với người thợ dệt đó, sau này cái bà kia bà đem lại cho gả cái ông thợ dệt này. Mà rồi cái ông thợ dệt này ông ở đó có một đứa con, rồi cái ông kia ông là uống rượu say về rồi là ông bắt cái cô này bỏ đứa nhỏ trong chảo dầu sôi chiên lên, rồi là bắt cô này ngồi ăn cái xác đứa con á. Cái chuyện mà nói cổ lên nó khổ, mà khổ không còn cái chỗ nào để nói nữa. Rồi sau này cổ có sắc đẹp nên gặp một cái ông quan đó, sau này ông lên làm vua rồi cái làm thứ phi như vậy. Thời gian này ông vua này ông chết, mà chết thì tất cả cung phi phải chôn theo, thành ra cô này cũng phải được chôn sống trong đó. Thì chôn sống thì coi là mười mấy hai chục năm mà thầy nhớ mày mãi trong đó cái chuyện đó. Chôn sống rồi sau này là có một cái lỗ nhỏ ở dưới cái kẽ hở đó nên không khí nó vô cổ, coi như cũng sống lại được. Sau này người ta cứu đào ra khỏi hầm nó cũng sống được. Thì cái chuyện nó có dài lắm, nhưng tập sự Tỳ Đại Gia của căn bản nó cũng rất hay. Cũng như nó cái cô Liên Hoa Sắc mà cùng với mẹ đồng chồng, cùng với con gái một phu chủ á, nhưng cái việc mà nó khổ sở không thể nói được, rồi lấy đứa con trai. Và tại vì hoàn cảnh không biết được, khi mà biết được là cái việc nó hết rồi. Thành ra là cái đó cái khổ. Thành trong này tôi đưa ra cái khổ giờ mới là điên cuồng đâu nè. Mình trả lời bài á, là có năm cái nhân duyên mà tâm tán loạn. Hồi nãy là điên cuồng rồi, giờ tâm tán loạn nè. Có năm cái nguyên nhân mà đưa nhân duyên tán loạn. Một là phi nhân nó đánh, nhất vi phi nhân sở đã, nó đánh đập với phi nhân á. Phi nhân này là phải mình phân ra cái là biến hóa và cái phi nhân. Nếu nó biến quá là cái gì? cái loài súc sanh nó biến hóa, thí dụ là rồng nó biến hóa ra người, gọi là đó là biến hóa. Còn phi nhân là quỷ thần, nó không phải người mà là phi nhân. Thế thí dụ mình bị phi nhân nó đánh này kia nọ, nó dựa nó nhập vào đó, nó gọi là phi nhân. Ha, đây là cái tâm tán loạn, nó có là phi nhân đánh nè. À, cho nên cái tâm tán loạn. Thứ hai là phi nhân bắt nên cái tâm tán loạn, là chữ linh đó, nhân lệnh tâm tán loạn. Thứ ba là hoặc phi nhân nó ăn tinh khí nên là bị tán loạn, nên tâm tán loạn. Thứ tư là tứ đại nó loạn đi, nó thác là nó lộn xộn trong đó, cho nên bị tán loạn. Thứ năm là cái nghiệp của đời trước, cho nên tâm tán loạn. Đó là nói về tâm tán loạn. Đây thêm nữa là có năm cái nhân duyên mà cái tâm là bệnh hoại tâm, hoặc là cái tâm bệnh cũng điên cuồng á, tâm bệnh hoại là cái bệnh hoại tâm á, hoặc là gió khởi lên nên là bệnh hoại tâm, hoặc là nóng nó phát ra bệnh hoại tâm, hoặc là nó lạnh nó phát ra nên bệnh hoại tâm. Thứ ba này là đều là ba thứ nào là nóng nào lạnh nào gió nó phát lên nên bệnh hoại tâm, hoặc thời tiết khí hậu nó phát cho nên nó bệnh hoại tâm. Đó là có năm cái nguyên nhân mà bệnh hoại tâm nè. Tuy có những cái bệnh mà cuồng loạn hoại tâm như vậy, nếu tự mình biết mình là cái người đã thọ giới Bồ Tát, cái tâm giết hại, cái tâm hại mạng này vẫn là phạm tội. Nó mình cuồng loạn nha, mà mình tự mình biết mình có giới Bồ Tát, là cái người mà thọ giới Bồ Tát rồi, thì cái tâm giết mình cũng vẫn là cái tội. Cuồng loạn mà biết, nếu như vậy thì không có tội nè. Nếu mà cái bệnh cuồng tâm cuồng loạn á, mà nếu mà thấy lửa mà mình nắm bắt niềm bốc lửa cũng như là vàng không có khác, là không tâm không phân biệt được. Thấy lửa mình nắm cũng như mình nắm vàng, thấy phân mà mình nắm cũng như là chiên đàn không khác. Phân là nó dơ mà như chiên đàn không có phân biệt được. Cuồng loạn như vậy đều chẳng tự nhớ cái giới Bồ Tát, nó phạm không có tội. Đó là phân tích rõ ràng. Cuồng loạn là như vậy đó, thì như vậy không tội. Nhược Bồ Tát vị cuồng loạn thời, tác sát phương tiện. Nếu Bồ Tát khi chưa cuồng loạn á, khi chưa điên á, thì là phương tiện làm giết hại. Sau khi cuồng loạn rồi, cái người kia là chết thì phạm trọng. Nhớ nó Bồ Tát mà khi mà chưa cuồng loạn mình giết, rồi sau khi cuồng loạn là người kia chết thì phạm trọng. Tại vì mình giết trước khi mình cuồng loạn thì ta kết tội trước khi cuồng loạn mình giết đó thôi, phạm tội trọng. Nếu Bồ Tát khi cuồng loạn mà phương tiện mình làm việc giết, làm việc sát, sau khi được cái bổn tâm thì người kia có mạng chung thì không phạm. Nên Bồ Tát mình khi cuồng loạn mình có giết, phương tiện giết, mà sau mình tỉnh lại rồi thì người kia có chết mình cũng không có, không có phạm. Thì ở trong này cái giới cái thinh văn là cái đoạn nào của giới thinh văn hả? Trong cái giới thinh văn 250 giới thinh văn, cái chỗ nào liên quan đến cái chỗ này không nhớ ra? Trong 250 giới thinh văn á, là bất si tỳ ni cho yết ma bất si tỳ ni, là cái nan đề kia là anh điên, lúc anh điên mới làm những việc sai trái đó. Khi hết điên rồi á thì mấy ông kia kết tội, ông nói cái lúc ông làm những việc như vậy á, nó tội. Thì cái ông nan đề nói là lúc mà tôi làm như vậy tôi điên nên tôi đâu có biết, mà ta cứ kết tội ông hoài. Thì ông mới là thưa Đức Phật, Đức Phật mới yết ma là nói là lúc mà ông điên ông làm vậy thì không kể tội. Bây giờ là ông là được bổn tâm trở lại rồi, thì nó ai mà kết tội với ổng nữa thì phạm. Nó trong đó là gì? Cần cho yết ma bất si tỳ ni thì cho yết ma bất si tỳ ni đó, nhớ chưa? À, phải để phải đọc cho nhuần nhuyễn, nói từ đầu ta nhớ tới đó chứ, 250 giới vậy đó chứ, nói đâu là mình nhớ cái đoạn nào trong đó. Đó là bất si tỳ ni cái cũng giống ở đây nè, là lúc là trước khi mình điên mình giết, rồi mình điên sau mình tỉnh trở lại kết tội. Còn mình làm giết lúc mà mình điên như vậy và có tỉnh trở lại thì không kết tội. Đó lúc ta làm trong điên ta đâu có biết, nên không kết tội được. Nhớ cái này mình thấy giới này rất là chính xác nha, phân tích rất là hay. Hữu Bồ Tát bổn sở thọ giới cực chí Phật thân. Lại nữa là Bồ Tát cái thọ giới á, chỗ mà thọ giới á, là tột cùng đến cái thân Phật, bỏ cái thân, xả thân tha thế, cái đời khác là bỏ cái thân, cái giới thể chẳng có mất. Nếu nhớ biết được cái túc mạng là làm cái việc sát á, thì phạm trọng. Nếu chẳng nhớ túc mạng tuy có làm cái việc sát chẳng gọi là phạm giới. Cùng với cái tâm cuồng loạn hoại tâm nó đồng khoa, đồng với nhau trong này. Cái này nó thinh văn thì không có đề cập tới giới này. Hai thành nhớ khi mà truyền giới này chúng nhớ, thí dụ như là nó năm giới, từ đây cho đến suốt đời ông không được sát sanh. Giới bác quan trai là từ hôm nay cho đến ngày mai, một ngày một đêm các ông không được sát sanh. Đối với Bồ Tát hiệu lực ngày đêm. Còn thinh văn là năm giới là trọn đời. Rồi 10 giới từ đây cho đến suốt đời ông không được sát sanh. Rồi tỳ kheo không được, là từ đây đến suốt đời ông không được sát sanh. Đó là thinh văn. Còn Bồ Tát từ thân này đến thân thành Phật khoảng giữa ông không được sát sanh. Nhớ mấy chỗ này ta thấy nó rõ ràng trong cái giới ta phân đó. Từ thân này đến thân thành Phật thì trong khoảng giữa nó vô lượng thân, vô lượng đời. Thành này giờ chết đó là không có mất là vậy. Nhớ cho mấy đó để nắm cho kỹ cho chỗ đó nói cho trúng nha. À, thành 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới thuộc về cái giới thinh văn. Mà thinh văn là tận hình thọ. Khi nằm xuống chết rồi cái hơi thở cuối cùng đó là cái giới theo đó mất. Thành cái giới Bồ Tát mình khai rộng á, người kia không thọ học cũng được mà nghe cũng được. Thế tại vì họ hiện đời họ không thọ nhưng mà họ sẵn có chủng tử, nên Phật vừa thành Phật, Phật nói với Bồ Tát liền. Mà thinh văn thì đợi cái duyên, mà Bồ Tát không đợi duyên. Nhớ cái chỗ này. Tại vì thinh văn hết đời cái chết cái mất, còn Bồ Tát không mất. Dầu hiện tại họ không có giới nhưng mà họ sẵn có giới. Thành khi mà thọ Bồ Tát gọi là gì? Quân phát, quân tập cho phát mạnh thêm. Còn thinh văn là tân đắc là mới được. Thầy nhớ hai cái này là cái đó là thầy nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi nha. Phần thứ ba là bãi chúng liệu giảng, lựa chọn nha, lựa chọn bãi chúng. Rồi so sánh giữa cái giới thinh văn và giới Bồ Tát, thinh văn thì không có lựa bãi chúng, Bồ Tát thì lựa bảy chúng. Đây là thứ ba, là bảy chúng lựa chọn nè. Bảy chúng đó là: một là tỳ kheo, hai là chúng tỳ kheo ni, thứ ba chúng thức so mana, thứ tư là chúng sa di, thứ năm sa di ni, thứ sáu ưu bà tát và thứ bảy ưu bà di. Năm chúng trước là chúng đệ tử xuất gia, hai chúng sau là đệ tử tại gia. Bảy chúng này đồng chế phạm đều có là mang tội trọng. Về cái giới sát này là đều cấm tội. Thứ tư, đại thừa tiểu thừa đồng và khác. Đại thừa đó, thấy chưa mình đại sao kịp không? Đại thừa đó chữ đại giả, đại thừa đó là bảy chúng đại thừa, còn tiểu thừa đó là bảy chúng thinh văn. Thử giới giữ thinh văn bất toàn đồng. Cái giới này cùng với cái giới thinh văn chẳng có hoàn toàn đồng. Tất nhiên có đồng mà có khác. Nó đồng mà không có hoàn toàn, nó mới là bất toàn đồng. Nếu mà đồng đó, đồng giả là nếu mà đồng đó là đồng chẳng được sát. Thinh văn Bồ Tát thì không được sát hết á. đó là đồng. Còn vị đó là khác đó, là bậc đại sĩ thấy cái cơ được giết. Nhớ cái chỗ này Bồ Tát nó rộng hơn đó. Bậc đại sĩ hay Bồ Tát thấy cái cơ được giết. Như ở dưới sẽ nói rõ, như Hạ Sở Minh đó, lại bậc đại sĩ hại hai thầy phạm tội nghịch. Bồ Tát là phạm tội nghịch, còn Thinh Văn chỉ kết tội trọng. Nhớ cái nghịch này là Thinh Văn không có kết nha. Đó là giết từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, đó là phạm tội trọng thôi. Thinh Văn chỉ kết tội trọng, bậc Bồ Tát bậc đại sĩ giết trời phạm trọng, Thinh Văn chẳng phải trọng. Thinh Văn là kết là giết cõi trời phạm gì? Không đăng giá mà thôi. Bậc Bồ Tát bậc đại sĩ giết bốn loài tứ thú á, như khoa anh trên đã phân tích, đã lựa chọn phân tích đó. Hàng Thinh Văn giết quỷ thần cùng với giết trời đồng. Thinh Văn là giết quỷ thần với giết loài trời này là đồng với nhau, là thâu lăng giá. Vậy cái quỷ thần này mình không có giết quỷ thần được nha. Mà muốn giết quỷ thần là giết sao? Quỷ thần hiện ra người, nhớ, hiện ra hình người, mình giết cái người đó, nhưng mà cái gốc là quỷ thần, chứ không phải gốc đó từ thai từ cái loài người. Thành đây là chỉ kết tội thâu lăng giá mà thôi. Nó Thinh Văn giết quỷ thần, chứ quỷ thần sao mình giết được? Nhớ đâu có hình đâu mình giết, mà hiện ra hình người mình giết được. Đó là giết là phạt cho trời đồng. Giết cái loài bàn xanh đều là lược khinh. Đó là giết bàn xanh là khinh, đó là Thinh Văn ấy. Còn bậc đại sĩ bỏ thân chẳng mắc giới, kết tội như ở trên, như ở trên đã nói. Thì cái bàn xanh này nhớ là cái từ của trong luật nó là bàn xanh là cái loài chúng sanh mà cái xương sống đi ngang, như bàn là ngang. Ha, mình thấy tất cả con gì cũng đi ngang, con khỉ, con chó gì cái xương sống nó cũng ngang, gọi là bàn xanh. Duy nhất chỉ loài người mới là cái xương sống đứng thẳng rồi, còn tất cả loài kia đều đi ngang hết á, nên gọi là bàn xanh. Cái từ á, Thinh Văn khi bỏ thân, cái giới cũng tùy theo đó mà mất. Thinh Văn xả thân giới diệt tùy tận, nên chẳng có cái tội vậy. Đó là về cái phần thứ tư. Lên cái phần thứ năm là khéo rõ biết về kha và giá. Phần thứ năm này là nó trong cái phần này nó tới là có sáu mục ha, sáu bảy mục gì đó, mình học bốn mục rồi. Mà qua tới phần thứ năm là khéo biết để mà khai và giá. Cái giới bổn Bồ Tát ở đời đường có dịch đó, đường dịch Bồ Tát giới bổn dân, là giới bổn của Bồ Tát ở vào cái đời đường, cái đời đường dịch đó, có nói rằng nếu các Bồ Tát an trụ nơi luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, khéo phương tiện, khéo quyền phương tiện là phương tiện khéo léo á, thiện quyền phương tiện là khéo léo, vì diệt lợi tha ở đối với các cái tội tánh có ít phần hiện hành. Hay là trong đại đường có nói là cái Bồ Tát giới này, cái bản có nói là đối với cái Bồ Tát vì cái tâm niệm lợi tha, thì dầu cái tánh giới hay tánh tội này cũng có sự mà thực hành á, thì cũng có ít phần ở trong đó mà mình châm trước, đó là tất nhiên là khai đó. Do cái nhân duyên này, đối với Bồ Tát không có trái phạm. Nhớ cái chỗ này, không có trái phạm, mà không trái phạm đối với Bồ Tát, không nói tánh tội nha, mà còn sanh nhiều công đức, sanh đa công đức á, nghĩa là như vậy Bồ Tát thấy cướp giặc, trộm cướp giặc, tham tài của, muốn giết nhiều người, hoặc lại muốn hại bậc đại đức Thinh Văn, bậc độc giác Bồ Tát, hoặc lại muốn tạo nhiều cái nghiệp vô gián, mới thấy cái việc này rồi, Bồ Tát kia mới thấy cái việc này rồi, phát tâm suy nghĩ, phát tâm tư duy á, ta nếu đoạn cái sanh mạng của cái người ác kia thì ta đọa vào Na Lạc Ca. Na Lạc Ca là địa ngục, nhớ cái tiếng Na Lạc Ca địa ngục. Còn nếu như ta không có đoạn mạng có người ác kia như kỳ bất đoạn, kỳ là chỉ người ác kia, nếu như ta không có giết cái người kia thì người kia phải thành cái nghiệp vô gián. Vô gián này với cái địa ngục nó khác nhau, Na Lạc Ca với vô gián này khác. Vô gián là cái địa ngục mà nặng nhất, không có gián cách, không được một giây mà nghỉ ngơi nữa, nhớ là không có hở, trị tội không hở. Trong ngục đó cái thân một mình cũng đầy ngục, mà một ngàn người cũng đầy ngục, không có chỗ nào mà trống á. Đó nó gọi là vô gián á. Thế nó tội mà vô gián là nó tội nặng lắm. Thì cái Bồ Tát này mới nói nếu mà không giết người kia, để người kia xa vào trong cái địa ngục vô gián này, nên họ sẽ thọ những cái sự đại khổ, những cái khổ lớn vậy. Ta thà ngã ninh sát bỉ đọa Na Lạc Ca, ta thà giết người kia để ta vào địa ngục, trọn chẳng để người kia chịu cái khổ vô gián. Nên cái này giết mà khởi lòng từ để giết đó nha. Bồ Tát như vậy, ý thường tư duy hay là mình suy nghĩ mà vui vẻ đó, ở nơi đối với chúng sanh kia vì tương lai của họ mà mình sanh cái sự hổ thẹn. Nó hổ thẹn là mình không giúp họ được, mình hổ thẹn, thâm sanh hổ thẹn tàm quý á. Do vì cái lòng thương xót mà đoạn mạng người kia, do cái nhân duyên này đối với trong cái giới Bồ Tát không có trái phạm mà còn sanh nhiều công đức. Nhớ, mình viết về cái lòng từ bi. Thành cái này nếu mà mình để đi giảng, đi dạy người ta phải nói cho kỹ nha. Ra trận cầm súng, mình không bắn người ta trước, ta bắn mình không được, nó phạm tội sát nhớ. Nó giết gì để bảo vệ dân tộc, bảo vệ bao nhiêu người hiền lành, tài sản vậy. Vậy vì lòng từ mình giết. Còn nếu mình không bắn nó bắn mình thì cái đó là không được, nhớ à. Thành là có một thời gian giáo hội thống nhất nha, là khi mà 64 thành lập rồi thì có nha tuyên quý. Mà cái ông thầy nào ông vô cái nha tuyên quý thì đầu tiên là lúc đó là sợ quân dịch. Nếu không đi rồi nó ở đây có 4-5 thầy, cái lớp lớn, lớp trụ trì á, cũng đi nha tuyên quý. Thành kỳ đó lên trên Đà Lạt nó lượm hết mấy ông luôn. Tại vì cái học cái trường sĩ quan Đà Lạt á, tối cộng sản nó vô nó làm thịt tới mấy chục ông. Ông thầy là tuyên quý á, mới chở về Sài Gòn trong này làm đám nè. Đó là khi mà vô rồi á là phát cho một chiếc xe jeep, một cây súng nhỏ và một gạt lờ to. Đó là tiêu chuẩn vô cái đại quý liền, chứ không có cái vụ mà trung quý thiếu quý, không có. Ưu tiên và mấy thầy đi của lúc đó cũng nhiều lắm. Vô cái tuyên quý á, thì cái trách nhiệm của cái ông tuyên quý đó là gì? Khi giáo hội đưa vô á, là cái ông đó là mỗi trong cái trại lính nào có một cái kêu bằng cái gì là cái chùa, mà không phải cái chùa, cái niệm Phật đường hay gì trong cái quân đội đó. Thì khi mà lính đi chiến đấu về chết thì cái ông thầy tuyên quý đó, ông tụng cầu siêu. Mỗi chủ nhật lính nghỉ ông giảng vấn đề đạo đức, đi vô trong giường là không có bắt gà người ta, không có hãm hiếp này kia nọ. Trong đó là cái tuyên quý bổn phận làm vậy. Nhưng mà ông đi đâu thì cũng có gạt đờ coi giống mang cái súng nhỏ theo. Thì có một cái số ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận cái vấn đề mà tự vệ. Nhớ, nếu Phật giáo lòng từ bi hy sinh, ta có cái số họ học giả phê bình. Ha, mình đem cái súng đó làm gì? Cái súng này thường thường mình thôi nói là để mình tự vệ. Mà mình tự vệ sợ người ta giết mình, mình giết lại người ta thì cái đó không được. Nhớ, có cái lúc mà ta phê bình mà đúng vậy đó chứ. Mà nếu ông thầy là tự vệ gì? Nếu mình bị người ta giết mình là do cái nghiệp trước của mình, hoặc giả mình hy sinh vì tất cả mọi người, mà giờ mình cầm cái súng này để mình tự vệ, mình là để cho mình sống, để giết người kia sao? Thì cái lúc đó là lúc mà để nêu lên đó để mấy thầy thấy cái tư tưởng đó nó trật với cái tinh thần Bồ Tát. Bồ Tát giết người kia vì cái sự hổ thẹn của mình và thay thế cái người kia. Thành ở trong cái tiền thân Đức Phật mà trong luật đưa ra câu chuyện mà có 500 cái ghe, cái thương buôn đó dưới tàu có 500 bị lái buôn đó, mà trong đó có một cái tướng cướp, mà tướng cướp này nó nghĩ nó sẽ giết 499 người để lấy tài sản. Thì trong đó có một vị Bồ Tát đó, tiền thân của Đức Phật, biết được nếu để cái tướng cướp này nó giết 499 người, nó lấy của này thì nó sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Thà mình vô trong địa ngục thế nó khỏi bị người địa ngục vô gián, vì thương nó mình giết, chứ không phải là nó là bây giờ mình không giết nó giết mình đi. Trong 499 người có mình trong đó nữa, thì vậy thì nó phạm tội. Trong này phân tích rất kỹ. Nhưng mình để nhớ cái giới này, giới thứ ba không cho phép nha. Nhớ giới thứ ba không cho phép. Giới thứ ba giới gì? Giới dâm. Thì chúng ta học tới đó người ta có phân ra à, giới sát, trộm, mấy giới kia đều được hết. Còn giới dâm thì phải là gì? Xả giới thinh văn. Nếu là Bồ Tát thinh văn. Tại vì sao? Vì cái thinh văn muốn tăng bảo không mất, thường trụ tăng bảo không mất, nên không cho phép tỳ kheo này làm hạnh Bồ Tát giới thứ ba. Nhớ không cho cái ma cái hình thức này, mà phải xả giới ra thành cư sĩ Bồ Tát, chứ không cho thinh văn Bồ Tát làm việc này. Thành mấy giới kia thì cho thinh văn Bồ Tát làm hết, mà cái giới thứ ba thì coi như ta lựa ra là không cho cái tướng của thinh văn. Tại vì sao? Tại vì sao cái tướng thinh văn cấm nhặt đó? Tại vì cái tướng thinh văn nêu cái giới dâm lên cao nhất, tại vì đó là cái nền tảng sanh tử luân hồi. Mà thinh văn thì muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải lấy giới dâm làm căn bản, nên giới thinh văn tỳ kheo đưa cái giới dâm lên trước nhất. Còn nếu mà người muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, giới dâm không trừ thì không bao giờ ra khỏi. Thành trong kinh Lăng Nghiêm nó muốn nấu cát muốn thành cơm là vậy, thành cát nóng mà thôi, mà có nhân tố của nó không phải. Thì cái đó là cái rất quan trọng, là chúng nhớ cái chỗ đó, là chỗ nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong giới này. Đây là do những cái duyên này nên Bồ Tát trong giới không phạm còn sanh nhiều công đức, phải không? Và ta mới giải nè, sanh nhiều công đức giải rằng, giải viết á, thử tắc đại bi tăng thượng, đây thời là do cái lòng đại bi mà tăng thượng mau chữ đốn dĩ đại khổ chi tâm nhi hành sát nghiệp giả. Cho nên mau dùng cái tâm mà thay thế cái khổ cho người đó để mà làm cái nghiệp sát vậy. Thâm sanh tàm quý nên sanh tàm quý sâu nặng, như là sanh người ta tàm quý bằng cách mà nó nhiều rất lớn nhưng để tàm quý, để minh kỳ bất tự dĩ vi công năng, là để nói rõ giết người ta mà sanh cái tàm quý, để nói rõ là chẳng do tự mình, chẳng tự lấy cái công năng đó sợ chết mà mình giết họ, vì cái giết mà thế minh kỳ bất tự dĩ vi công năng. Nên ta giải thích đó. Dĩ lân mẫn tâm, do gì cái tâm lân mẫn thương xót nên nói rõ thật không có một niệm sân hận, sân phẫn, hay không có một niệm nào mà sân để giết. Thường thường hôm trước chúng ta học cái giết này nó có ba cái loại giết. Một là do tham để mà giết, hai do sân để giết, ba loại si là giết. Nếu mà tham là giết là gì? Là mình bắt cá, bắt này kia nọ mình giết, bán là có tiền, nuôi heo mình bán heo để có tiền, bắt thú để bán có tiền, hoặc giả là mình giết người kia, ai mướn mình bao nhiêu tiền để giết người kia, đó là tham. Sân hận là mình ghét người kia, trả thù người kia, đó là sân. Là hay là ghét cái con chó này nó cứ nó cắn mình hay kia nọ, sân lên mình giết nó. Còn si là giết là gì? Như trong giới thinh văn là gì gọi là si giết? Như cái gì gọi những giới nào gọi là si? Cái giới mà si là giết là do gì? Trong cái thinh văn 250 giới của tỳ kheo mà nó nằm trong cái giới cái thiên ba vật đề là gì? Uống nước có trùng, nhớ mình đâu không, cái đó là si. Hoặc giả mình nấu cái nồi nước nóng cái đổ đại dưới đất, đổ dưới đường mương, đó là si. Hay là nhồi nước có trùng mà để làm tô trên tường, đó là si. Đó là trong cái giới ba vật đề, nó có ba cái giới thuộc về si á. Nó là dùng nước có trùng, uống nước có trùng. Còn nếu mà sân là giết á, là ca lưu đại di, giết gì? Giết con quả. Tối nó ông ngủ ngồi thiền, nó cứ nó kêu hoài, đó là ồn ào ngồi không được, tức mình ông mới lấy cung tên nó bắn một hơi 60 con quả, sáng ngày mới xách ra lại khoe Phật á. Đó là do sân mà giết, đại chúng nhớ, nó sân mà giết. Thành là trong giới nó có phân ra nó kỹ luôn đó. Nó rõ vậy ta, vì tâm thương xót, nó rõ không có một niềm sân hận nha. Cho nên tuy cam thọ phạm giới, mà cam chịu cái tội phạm giới, mà rốt ráo cuối cùng không có trái phạm. Thản như, cái chỗ này là để ý nha, thản tư phẫn vị dông, là giả như mà cái thù riêng chưa quên. Tư phẫn nè, tư phẫn là cái thù riêng, vị dông là chưa quên. Hoặc là tham công đức, để mình làm cái đó, tham về công đức đó, thì đó là tự lợi. Giá ngôn ư đại sĩ Hoằng Quy, khởi năng miễn tấm giá nhị nghiệp tai. Nếu là cái thù riêng chưa quên á, hoặc là tham công đức, dựa vào lời nói này của quy tắc của bậc đại sĩ, đâu thể khỏi hai cái nghiệp tấm giá ư. Nhớ mình lợi dụng cái đó, mình nói hàng Bồ Tát, nhưng mà trong đó lòng cái tư thù riêng, hoặc là mình tham công đức đó, mình giết người đó được có nhiều công đức thì không được. Nhớ nha, rồi có công đức có phước, giết người đó có phước thì không được. Trong này ta nói không có tội sanh nhiều công đức là gì? Là thay họ chịu cái khổ, và mình là sanh ra tầm quý, mình thương xót, mình không làm được việc lớn như vậy, mình khởi cái tâm lên, thì vậy mới là không phạm giới mà sanh nhiều công đức. Ý là vậy. Hồi tới đây là để coi có mấy câu hỏi rồi vì sao chúng ta học thêm. Tới mà thứ sáu á, là dị thục quả báo, là quả báo dị thục. Bây giờ là nó là dị là khác nha, thục là chính. Cái quả báo này nó có mấy loại: dị thời dị thục, biến dị dị thục, là xí dị dị thục. Nó ba cái nhân quả mình phải hiểu nó rộng rãi chút, đừng nên nó chấp chặt vào trong quả báo nha, nhân nào quả nấy. Nhưng mà cái thời gian quả báo nó có là cái thời gian, rồi nó có cái nơi chỗ khác nhau. Trong đây có những cái câu là: hiện đời thấy người kia chết, có hai câu: tự thân mình có giới, tự thân mình đã xả giới, giới Bồ Tát chết vẫn không mất giới. Vậy sau đoạn này nói đã xả giới chỉ kết tội phương tiện, sau khi mạng chung không có cái tội, chỉ mắc tánh tội thế gian. Sao hiện đời thấy người kia chết, mình giết người kia mà hiện thấy người ta chết, thì nó trong lời hồi nãy nó có hai câu: tự thân mình có giới, hay là chưa xả giới. Mà đây ta nói mà cái Bồ Tát không có xả giới được, mà tại sao nó tự mình thân mình xả giới? Chỗ này họ nói rồi, cái này ta đang nói với Bồ Tát mà, cái này ta đang học, đang nói với Bồ Tát nè. Nói mấy cái này vấn đề về coi kỹ lời này kỳ sau trả lời nha. Nó trong cái này có nói đó. Đây là ta nói cái giới Bồ Tát. Trong hiện đời nếu mình giết người kia, trong hiện đời mình chưa xả giới thì người kia chết là phạm, ma phạm. Rồi mà hiện đời mình giết người kia rồi á, người kia chưa chết mà là mình xả giới đi, thì đó là mấy đại nghiệm lại nha. Mấy cái này nó đi sâu vào trong đó mình học nè, nghiệm này với nó mới nhớ. Thì cái này thuộc về trong cái quay nghi là tại sao khi đắp y tụng kinh, nhiều vị bảo không được cầm y chém qua đầu, tại sao không được tròn qua đầu? Cái này sao? Ai học về cái vấn đề quay nghi đó? Cái này có Phật nói hay là mấy cái người sao đưa vô? Khi mà vô học quay nghi á, trong Sa Di á, có nói hết á, cái y mình đắp tròn, lấy cái tay để phía sau kéo qua, để mình kéo lên mình buộc phía đằng trước chứ không có chưa tròn qua đầu. Thế này sao? Hay là sa di nào hay là tỳ kheo nào họ mới vô chùa đó học, có không, có dạy gì không hả? Có dạy gì phải có nguyên nhân nhé. Nguyên nhân tại sao không kéo lên trên đầu cho nó gọn, phải cái tay phải tròn phía đằng sau. Có học không mà sao không nhớ, là sao không nói được, là tại sao vậy chứ? Không có nói về nghiệm đó nha. Học trở lại, kiếm trong cái quay nghi, học trở lại coi người ta nói sao. À, cái đó là cái học dở lòng á. Thôi mình nghĩ đây nha. À, khi cái giới này vấn đề học rồi, học là thầy gặp tới đâu thì thinh văn thầy nhắc nha. Nhắc cái giới thinh văn. Thinh văn thì nó gọn, cái giới của thinh văn, giới sát là nó gọn á. Tại vì thinh văn ta không có đề cập đến là cái đời sau, chết là cái giới hết, nên thinh văn ta giải thích trong cái phạm vi gọn của một đời này của thinh văn mà thôi. Còn Bồ Tát giới này tại nó rườm rà về qua cái đời sau, nên ngài Trí Húc hai ngài mới là soạn ra căn cứ vào mà những cái bộ sớ giải khác, chứ bộ cái Phạm Võng này nhiều cái bộ sớ giải. Mà cái bộ mà nó gọn mà nó hay là cái hiệp chú của ngài Trí Húc nè. Còn cái bộ giải mà của ngài Diễn Bồi, ngài giảng nó cũng cái bộ đó có hai giảng ký á nha, tính thành là in lại cái bộ đó. Thì đang nhờ người đánh máy để in lại cho có 1000 bộ cho những cái tài liệu sau này chúng học nhỏ hơn. Cái bộ đó là của ngài Diễn Bồi, ngài giảng. Mà ngài giảng thì cũng cái thời đại hiện tại giờ ngài giảng cũng sáng à, ngài căn cứ vào trong hiện tại này, ngài nêu vô cũng nhiều trong cái Phạm Võng mà giảng ký của ngài Diễn Bồi á. Ngài mới giảng mấy chục năm nay đây à, thì cái đó nó cũng hay nha à, thành nó lại định in lại. Hòa Thượng Trí Minh cũng dịch lâu rồi, dịch mấy chục năm trước á, thì cái đó là cũng muốn tài liệu rất nhiều cho chúng ta. Chứ giờ cái Bồ Tát giới thì cái tài liệu nó cũng rất ít nha. Mà tài liệu Bồ Tát giới mà được cái gì dịch ra chữ Việt á thì nó rất ít. À, cũng như bằng chứng là cái Phạm Võng Hiệp Chú này gọi 2 quyển. Một quyển thượng là nói về 42 địa vị của Hiền Thánh, chưa ai dịch. Nhớ. Cái bản tụng của mình là sớ giải là hoàn toàn đó là từ cái 10 trọng 48 giới khinh không à. Mà có ngài Diễn Bồi ngài cũng giảng là 10 trọng 48 khinh. Mà ngài không có giảng, ngài nói về cái 42 địa vị của Hiền Thánh ở trước. Nó không có, cái văn nó khó, mà cái người học nó cũng khó nữa. Thành chỉ truyền có quyển hạ không mà chứ không có dịch cái quyển thượng, không có sớ giải. Quyển thượng thì có sớ giải cũng nhiều, nhưng mà còn trong chữ Hán chứ không có trong chữ Việt. Thành ra là những cái tư liệu mà thuộc về cái Phạm Võng và Đại Thừa nó ít lắm. Nghe thành là thinh văn thì rất nhiều, những cái bộ quản luật, những cái ấy thì bây giờ tại họ chú trọng á, hay là chú trọng về cái giới của người xuất gia, nhất là cái trên cái phương diện của tỳ kheo. Tại vì thường trụ tăng bảo không thể thiếu đối với thế gian này. Thế thí dụ như mình làm chùa cho to mấy này sinh hoạt mà không có ông thầy, hay là trụ trì trong đó, hay là ở cúng kiến trong đó, mình thấy nó lạnh nhạt đó. Hay là cái đám ma nào chẳng hạn, giờ mình thấy dầu có làm rình rang cỡ nào mà không có ông thầy là tụng kinh dẫn vong đi, mình thấy do nó thiếu sao. Dầu cái ông thầy đó không ra gì, ông phạm trai phá giới mấy ông thầy cúng, nhưng mà có ổng chen chen chóc chóc mình thấy có ấm cúng cái đám hơn. Tại đó là cái tâm lý chung vậy. Còn mấy ông cư sĩ lợi hoặc dám mấy người Tàu á, mặc áo đen lợi mình cúng mình thấy là cũng thấy nó là sao đâu á. Không phải có ông thầy mặc áo vàng vàng có ông chen chen ông đi là dẫm vong mình thấy coi nó có cái. Nó thành cái vậy để mà là đại chúng thấy rằng thật sự cái truyền thống cũng như cái hình tướng có cái tăng bảo trụ trì không thể thiếu, mà phải nói là tăng bảo. Nha, tăng bảo mới gọi là bảo được. Nếu một cái vị tỳ kheo và 4 vị trở lên thanh tịnh mới gọi tăng bảo. Tam bảo rồi, 1 trong 3 ngô báo mà phải là tăng bảo. Mà tăng bảo này chúng ta không có cần mà nói là nó phải là thánh tăng. Mà tăng thì có 2, 1 là phàm phu tăng, 2 là thắng nghĩa tăng hoặc giả là thánh tăng. Thánh tăng là những cái vị đó đã đạt đến cái mục đích, tức như cái quả. Còn chúng ta thuộc về tăng là phàm phu tăng. Mà phàm phu tăng thì mới nói là tăng thanh tịnh, nhớ, mới ta gọi là bảo được. Quả vị chưa có đạt được, nhưng mà trên cái đường đi. Thành trong luật có nói, dầu một người cư sĩ là chứng ta đệ tam quả A-na-hàm, cũng không được quyền ngồi trên và đi trước một vị sa di chưa chứng quả nở. Nhớ chỗ này, không được quyền ngồi trên. Dầu cái vị Bồ Tát là bao nhiêu năm như vậy giữ giới, cũng không được quyền ăn trên mà đi ngồi trước một cái vị mà hình tướng của thinh văn. Nhớ ha, thành mình hiểu cái vấn đề bảo đây là một phàm phu tăng mà giữ giới thanh tịnh, không phạm giới, không phạm giới trọng. Những cái giới chi tiết có thể phạm nhưng mà đã sám hối thanh tịnh, cũng gọi là tăng bảo. Chứ giờ nếu tăng bảo mình kiếm nhân tăng bảo mà chứng quả gian thù phổ hiền hay là địa tạng này kia nọ, nó không có. Cái đó là các bậc thánh rồi, làm sao có. Thành cái ngôi tăng bảo thường trụ cái thế gian này không thể thiếu là những cái vị tỳ kheo thanh tịnh. Mà tỳ kheo thanh tịnh mới gọi là tăng. Dầu 1000 vị tỳ kheo không thanh tịnh ta không gọi tăng. Mà không gọi tăng sao là có tăng bảo. Là chúng nhớ, từ 4 vị tỳ kheo trở lên thanh tịnh mới gọi là tăng. Mà chính đó là cái từ đó ta gọi là tăng bảo. Thì cái đó là cái rất quan trọng nha. Thành do đó những cái kinh sách thời này, cái lúc chỗ nào ta cũng cần có hình bóng của một vị thầy. Mà vị thầy đó được liệt vào trong thành viên của tăng bảo, đó là tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo còn bản thể, tỳ kheo không mất. Còn mất cái bản thể tỳ kheo, thành những cái đàn giới thầy thấy là tối ưu quan trọng. Cái hàng thập sư mà thanh tịnh thì mới đắc giới. Tại vì ông Phật cũng nói là ở giữa nước chỗ đông thì phải là 10 vị tỳ kheo, còn ở biên địa thì 5 vị tỳ kheo. Mà giả như cái đó là 10 vị mà có một vị không thanh tịnh thì khuyết thì còn có 9 vị à. 9 vị sao mà thành tăng để yết ma thành tựu được cái Bồ Tát giới thể một cái vị giới tử, để chúng nhớ. Ha, trong đó 10 người mà 8 người thì thanh tịnh giới thể còn, mà 2 người kia đã mất thì còn có 8 người. 8 người thì nó phi pháp rồi. Hoặc là biên địa là cho phương trưởng cho 5 người, 5 vị tỳ kheo, mà giờ một vị mà phạm thì có 4 người sao đúng pháp được mà truyền giới. Thì nó khó là khó chỗ đó, mình để thấy khó chỗ đó. Thành ra nó phải đủ 10 người, mà đủ 10 người là mà thanh tịnh. Thì nó nếu mà không thanh tịnh thì ta không đắc giới. Thành nó rất là quan trọng trong đó. Đó là cái rường cột của ngôi nhà chánh pháp đó chứ. Chứ ngoài ra không có cái gì nào hơn đó. Thành ra đó là cái rất quan trọng. Con nghĩ ha.
Chúng sanh vô